Nam Phương xin trân trọng kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào giáo sư và xin kính gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chào giáo sư Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương, nghe giọng Nam Phương vui quá lúc nào nghe, cũng như là reo vui hình như là cuối tuần rồi phải không Nam Phương?
Dạ vâng, đúng rồi, cuối tuần là phải vui tươi phải không thưa cô, thưa giáo sư?
Dạ, dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston. Dạ, cuối tuần khí hậu như vậy thì phải vui vui chứ.
Rồi giờ chắc có lẽ là chúng ta cũng phải đi chơi nữa phải không giáo sư?
Dạ vâng, khí hậu tuyệt vời thưa chị.
Dạ vâng, bây giờ thì trở lại với chương trình như thường lệ với những câu hỏi thì trước hết xin giáo sư có thể tóm tắt về tin tức thị trường chứng khoán vào cuối tuần như thế nào ạ thưa giáo sư?
Dạ vâng, trong tuần thì stock market có vẻ như muốn trồi dậy nhưng mà cuối tuần vẫn ở cái mức là thấp đôi chút so với cuối tuần trước, thật sự không đáng kể nhưng mà cái mức vẫn thấp. S&P 500 là index của những 500 công ty lớn nhất, công ty công đa dạng, nhiều kỹ nghệ khác nhau, và đại đa số là những công ty đó trụ sở tại Hoa Kỳ. Những index S&P 500 là 2355 điểm. Dow 30 có nghĩa là cái Dow Jones họ track có 30 công ty lớn nhất thôi của Hoa Kỳ, mà nhưng mà cái những công ty đó, cái stock của họ đó Dow 30 đó, nó thể hiện nó gần như tiêu biểu cái stock market chung quy của stock market Hoa Kỳ, thì Dow ở cái mức là 20.656 điểm, thì nó cũng vẫn thấp dưới 20.700 so với cái cao điểm có một lúc cách đây chừng khoảng một tháng đó, thì Dow nó lên tới trên 21.000, như quý vị đã nhớ rồi. Tuy nhiên nhìn cái mức chung quy đó thì cái mức đào mà trên 20.600 thì cũng vẫn quá là cao. Nasdaq là index của những cái công ty nhỏ, những công ty technology, những cái công ty ngoại quốc nhiều, cái index nó là 5.878 điểm, trong khi đó giá dầu thô là 52 đô la một thùng dầu thô. Giá vàng cuối tuần kết thúc ở cái mức là 1.254 đô la một lượng vàng Mỹ. Một lượng vàng Mỹ thì nhỏ hơn một lượng vàng Việt Nam đôi chút.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Quả là con số vẫn còn tốt đẹp, vẫn còn xanh. Chúng ta cũng còn rất là hy vọng cho nền kinh tế của Hoa Kỳ càng ngày càng mạnh hơn lúc trước rất là nhiều. Thưa giáo sư, bây giờ trở lại với những cái câu hỏi bắt đầu bằng... chúng ta cũng biết rằng là cuối tuần qua thì ông Tập Cận Bình của China cũng đã qua hội kiến với Tổng thống Donald Trump và tối cao Pháp viện. Thì trên bình diện chính trị thì chúng ta thấy rằng là cuộc gặp gỡ giữa hai bên như vậy thì không biết có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế của cả Hoa Kỳ cũng như bên China hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa chị đề cập hai chuyện. Chuyện thứ nhất là ông Tập Cận Bình qua hội kiến, với lại hội kiến thì đúng hơn, chuyện người ta gọi là hai bên gặp gỡ, nhưng mà đây là cái một cuộc họp mặt mà hội kiến của Tập Cận Bình với ông Trump. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là tối cao Pháp viện đã được một người tối cao pháp viện được quốc hội thượng viện chuẩn phê do ông Donald Trump tiến cử. Đây đã đưa đến cái mức bảo thủ trở lại như xưa, có nghĩa là tới pháp viện là họ muốn giữ cái mức những cái lá phiếu có vẻ bảo thủ, thì cái confirmation của ông Jeff Gorsuch này đã giữ vững cái mức bảo thủ, thì hai điều đó nó đã xảy ra. Đó là những điểm lớn trong tuần như chị đã nói. Ông Tập Cận Bình qua thì đó là cuộc hội kiến họ tiên đoán rằng nó gây go rắc rối, khó khăn cho Tập Cận Bình, nhất là ông Donald Trump đã sẽ đưa ra nhiều vấn đề về thương mại, vấn đề về đối diện với bên Syria, tại vì mặc dầu Tập Cận Bình không liên hệ chính thức với bên Syria, nhưng mà Nga Xô ủng hộ Syria. Như quý vị biết là Hoa Kỳ vừa rồi tấn công vì Syria đã dùng vũ khí hóa học. Nga Xô thì ủng hộ Syria, chính phủ của Syria, trong khi đó Tập Cận Bình lại ủng hộ Nga Xô. Thành ra nó có gián tiếp trong đó. Nó có liên hệ đến Bắc Hàn rất nhiều, nó liên hệ đến thương mại toàn cầu, thương mại đến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nó có tính cách chính trị nhiều, nhưng mà cái điều mà tôi lo ngại rằng Trung Quốc họ thông minh lắm, họ không phải dở đâu, họ cái đường chính trị họ dài, họ đi đường dài lắm. Trong khi ông Donald Trump thì mặc dầu rất là mạnh dạn, nhưng mà cái đường lối của ông có vẻ ngắn hạn hơn. Tôi chỉ lo ngại rằng Tập Cận Bình sẽ đưa ra những cái chương trình đầu tư hay những cái chương trình mở mang ở bên Hoa Kỳ để cho thỏa lòng ông Donald Trump, thì ngược lại họ lại nhận được những cái ưu điểm về chính trị ở bên Biển Đông. Đó là những điều tôi lo ngại, tại vì ông Donald Trump cái gì mà liên hệ đến kinh tế thì ông cảm thấy rất là mát dạ. Thành ra tôi lo ngại điều đó. Dĩ nhiên là nó sẽ có ảnh hưởng đến cái tiền tệ, hệ thống tiền tệ của Hoa Kỳ đối với đồng tiền yuan, mà Hoa Kỳ đã lên án rất lâu rồi là tiền yuan của nhân dân tệ của Trung Quốc nó đã đưa xuống một cách nhân tạo để mà gian lận về vụ thương mại trên quốc tế. Có nhiều phương diện đó. Còn trên phương diện tối cao pháp viện mà giữ cái phiếu đa số là bảo thủ đó, thì nó cũng ảnh hưởng đến xã hội hay là công pháp rất nhiều, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế nữa. Là tại vì conservative đó thì họ chú trọng vào những công ty lớn, họ cho những công ty đó sát nhập vào nhau, những cái công ty đó được cho dễ dàng nếu mà những công ty đó họ thưa kiện, họ kéo lên nhau lên tối cao pháp viện, thành ra chẳng những nó ảnh hưởng đến công pháp mà cũng ảnh hưởng đến kinh tế gián tiếp một phần nào, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển sang một câu hỏi khác thì không biết rằng là tại sao mà stock market thì vẫn ở nguyên cái mức độ của hai tuần trước vậy, thưa giáo sư?
Dạ thưa, cái tôi tin đoán rằng stock market có thể trong không bao giờ lâu đó có thể nó sẽ cao lên lại chút xíu so với lại cái mức cao điểm là 21.000 điểm lúc trước, là tại vì hiện giờ họ vẫn lo ngại, thưa cô, là tại vì cuối tháng 3 vừa chấm dứt thôi, cũng mới có mấy ngày thôi. Thì trong tháng 4 này đó, những công ty công đó, những công ty public company đó, họ sẽ đưa những cái phúc trình của nó gọi là 10K, họ file với lại SEC. Thì trong vòng tháng 4 đó, những công ty lớn, những công ty công đó, họ sẽ file những phúc trình đó, sẽ thấy lợi tức lợi nhuận. Tôi tin đoán rằng lợi tức lợi nhuận của công ty đó nó sẽ rất là khả quan. Điều này nó có thể sẽ đưa cái stock market lên. Sở dĩ họ lo ngại là tại vì cái viễn cảnh của cái American Healthcare đó, họ muốn repeal Obamacare đó không thành công, thành ra họ vẫn lo ngại là cái ảnh hưởng của ông Donald Trump với bộ nội các ông có thể họ hữu hiệu để mà đoàn kết đảng Cộng hòa để đưa những chương trình kích thích kinh tế ông hay không. Họ vẫn còn lo ngại cái đó, những cái lo ngại đó so với lại cái viễn ảnh là trong năm nay quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ thế nào cũng gia tăng tiền lãi 2 hay 3 lần nữa. Đó là những cái điều họ chờ đợi. Thành ra đó là những yếu tố mà sau khi những công ty không mà họ đưa phúc trình ra tháng 4 đó thì có thể ảnh hưởng tốt hoặc cái đôi chút.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì từ giờ đến cuối năm đó thì cái tiền lãi mà Hoa Kỳ sẽ gia tăng lên thì sẽ có lợi hay là có hại, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thì hiện giờ đó là tiền lãi họ tiên đoán là họ sẽ gia tăng mỗi mỗi một lần là 0.25%, khoảng 2 lần tới 3 lần nữa. thì thật sự ra đó, trên phương diện kinh tế đó mà gia tăng chậm mà như vậy đó thì nó làm cho nền kinh tế chậm lại. Tuy nhiên cái điều này người ta đã tiên đoán, người ta đã chuẩn bị tâm lý, họ chuẩn sàng, thành ra cái ảnh hưởng vào stock market nó không bao nhiêu, tôi nghĩ là không trở thành một yếu tố quan trọng. Nhưng mà nó có ảnh hưởng đến những người hồi hưu, số tiền Social Security họ có thể gia tăng tại vì nặng lạm phát và tiền lãi gia tăng, hay là những người bỏ tiền vào bank account có thể sẽ thấy tiền lãi nó được cao đôi chút. Nhưng mà với những vị nào mà mượn tiền, vay mượn trong ngân hàng thì mình sẽ thấy tiền lãi nó gia tăng đôi chút trên phương diện vay mượn tiền thế gì.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thật sự ra thì bất cứ một cái điều gì thì xảy ra thì cũng có lợi cho một ngày này và cũng lại có hại cho những người khác. Đó là cái nguyên lý rất là bình thường rồi. Thì thưa giáo sư, bây giờ trở lại với lại cái hình ảnh của người thừa kế của Samson đã bị trói và bị đưa ra trước mặt công chúng ra tòa vì cái tội tham nhũng đó. Thì cái câu hỏi là tại sao cái vấn đề tham nhũng ở bên những quốc gia Á Châu lại ở mức, nhất là ở cái mức lãnh đạo lại nhiều đến như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa tôi cũng ngạc nhiên như chị vậy. Xin lỗi. Tại vì bà chủ tịch gọi là tổng thống của Nam Hàn như quý vị đã biết đã bị mất chức. Bà đó là ái nữ của Park Chung Hee, là một người tổng thống mấy chục năm trời, một người tổng thống rất là tài giỏi nhưng mà rất là tham nhũng và độc tài. Ông đã đưa Nam Hàn từ một cái xứ nghèo như Việt Nam mà trở thành một cái cường quốc kinh tế như vậy là nhờ Park Chung Hee mấy chục năm trời. Nhưng mà ông độc tài và ông tham nhũng. Nhưng mà tham nhũng nó vừa phải, chứ không phải là tham nhũng đến mức gọi là lan tràn nguyên cả hệ thống từ tỉnh, từ quận cho lên tới những quốc gia như Argentina hay là Việt Nam này nọ, nó đi từ ở dưới lên trên và nó làm lụng bại nền kinh tế. Họ năm tham nhũng ở mức cao nhưng mà nó rất là gây hại. Trước tiền nhiệm của bà tổng thống này đó thì hai tổng thống trước cũng bị mất chức vì tham nhũng. Mà mình cũng thấy đó, là ở bên Nhật Bản đó, là một xứ mà mình ngưỡng mộ cái lòng gọi là hiệp sĩ của những người Nhật Bản, họ rất là thanh liêm. Nhưng mà ngược lại, thủ tướng đã bắt bao nhiêu người đã bị mất chức vì tham nhũng. Thành ra điều này tôi cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng mà ở đó nó trở lại cái nguyên tắc đó, là những cái xứ đó họ không có cái hệ thống gọi là check and balance mà nó tinh tế như bên Hoa Kỳ. Tôi nói đây không phải là tại tôi gọi là nghĩ nhiều về cái địa hạt gọi là kế toán hay là tài chính đâu, nhưng mà thật sự cái hệ thống accounting system ở bên Hoa Kỳ nó hoàn hảo, nó được thiết kế ở trong cái hệ thống check and balance từ quận, từ ty, từ cái infrastructure nhỏ nhỏ, cái chi cũng vậy, nó cũng phải có cái check and balance. Có nghĩa là cái hệ thống Hoa Kỳ đó, trong chính quyền, cái cơ quan cao nhất mà để thanh tra đó, nó gọi là GAO, là General Accounting Office đó, là thanh tra đó, họ có quyền thanh tra bất cứ một cơ quan nào ở trên toàn quốc Hoa Kỳ, của liên bang hay là tiểu bang hay là cơ quan nào, họ cũng thanh tra được hết. Cho nên đó, cái hệ thống của Hoa Kỳ đó là tham nhũng có chứ không phải không, nhưng mà trước sau gì cũng bị phanh phui. Và phanh phui rồi đó, khi mà phanh phui rồi đó, chẳng những họ trừng phạt những người lãnh đạo đó mà họ sửa lại cái system để không xảy ra nữa. Thành ra nó cứ làm vậy hoài, lần nào cũng vậy. Họ thấy ra một cái chỗ lỗ hổng nào thì con người mà mình có cái lỗ hổng thì người ta tìm cách để người ta gọi là khám phá và tìm lợi cho cá nhân, nhất là lòng đạo đức không có. Thành ra cái hệ thống trong chính quyền của Hoa Kỳ mặc dầu nó rất là hoàn hảo hay là cái hệ thống xác minh, nhưng mà vẫn có tham nhũng, nó ít hơn. Còn những xứ như Nam Hàn, họ bắt bớ, họ khi mà Park Chung Hee lên quyền đó, họ gần như là copy hoàn toàn cái cách làm việc của Hoa Kỳ, từ luật pháp cho tới hệ thống hành chính, nhưng mà nó không có tổ chức một cách hoàn hảo là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì chuyển sang một cái câu hỏi khác thì về cái kỹ nghệ và cái giá dầu hỏa hiện giờ không biết là ra sao, và cái lợi nhuận, lợi tức của những cái công ty dầu hỏa có khả quan hay không vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, thì một trong những yếu tố mà có thể định đoạt cái stock market trong tới nữa đó là giá dầu hỏa. Sở dĩ trong tuần rồi đó, tốt market có vẻ vương gậy lên tí xíu rồi trở lại bình thường là giá dầu hỏa. Như quý vị đã thấy tôi mới trình bày đó là giá dầu hỏa kết thúc ở 52 đô la một thùng dầu thô. Giá dầu hỏa đó khi mà ở cái mức 50 đó, thì nó khiến cho những cái công ty chế tạo dầu hỏa đó có nghĩa rằng họ có thể tồn tại được, có nghĩa là họ kéo dài để sinh tồn được, nó không có là gọi là sụng bại đến mức là phá sản. Nhưng mà cái mức đó nó không đủ cho những cái công ty đó có lợi nhuận, có nghĩa không có profit được. Những công ty lớn họ tiên đoán rằng những công ty như Exxon Mobil hay là British Petroleum đó năm nay sẽ vẫn tiếp tục khai lỗ. Với cái giá dầu thô 52 đô la họ không có làm lời được. Cái điều đó nó tai hại lắm, là tại sao khi họ thay lỗ như vậy đó thì họ không có khánh tận, họ cái balance sheet họ vẫn mạnh lắm, họ vẫn trả nợ được. Nhưng mà cái vấn đề là kỹ nghệ dầu hỏa là một trong những kỹ nghệ là phải đầu tư đường dài, có nghĩa là khi mà mình khai thác những hầm mỏ hay là những khoang dầu đó, nhiều khi cả chục năm hay là 20 năm mới lấy dầu được, họ cả tỷ tỷ đô. Thành ra họ phải có cái tiền đầu tư dài hạn, cho nên họ phải làm giàu nhiều hơn nhiều lắm. Ở cái mức mà những cái công ty đó có thể làm giàu được á, có thể mà đầu tư đầu được là phải trên 65 đô la. Còn 50 họ tồn tại được nhưng mà không có lợi nhuận được, thưa con.
À, vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta chuyển sang một cái đề tài khác, đó là vấn đề cái phone Apple 7. Thì chúng ta đều biết rằng là hiện nay cái hệ thống trả tiền qua phone của Apple 7 thay vì trả tiền qua credit card lại không được phổ thông như là hãng Apple mà mong muốn. Tại sao vậy ạ?
Dạ vâng. Thưa, như quý vị nhớ đó, khi họ ra cái iPhone 7 á, thì iPhone 7 nó chẳng những cái memory, cái battery nó kéo dài hơn, cái camera nó tốt hơn, nó có nhiều cái app hơn, nó chạy mạnh, chạy nhanh hơn. Và một trong những cái ưu điểm là nó có những cái app mình có thể bỏ credit card mình thẳng vào trong đó, và trong tương lai mình đi mua đồ, mình dùng cái phone đó, mình trả thẳng. Có nghĩa rằng nếu mà tất cả mọi người đều dùng cái phương pháp đó là có thể là trong tương lai tiền mặt và credit card sẽ vứt đi, không cần phải nữa. Đó là cái hy vọng của iPhone. Apple họ muốn như vậy để chi? Để người ta tùy thuộc vào cái iPhone nhiều đến mức là người ta phải có, thằng người nào cũng phải có, không có thể sao cái phone nào khác được, đó là cái app của họ. Thì họ hy vọng vậy, mặc dù một số nhỏ những người ta có xài, nhưng mà ai họ cũng sợ, họ lo sợ rằng bây giờ nó cái gọi là cái cyber security, những cái gian lận hay là mất điện thoại hay là bị mất đánh cắp đó, nó quá nhiều đi. Họ cảm thấy không có thoải mái. Thành ra số người họ xài cái đó để thay vì credit card đó, để trả tiền thẳng nó rất ít là như vậy. Nhưng mà Apple họ nói rằng đây là đường dài. Một ngày nào đó thì người ta sẽ quen đi, người ta sẽ xài nhiều hơn. Cái mức xài nó như chị nói, nó thấp hơn là cái mức dự định hy vọng của Apple thế gì.
Dạ vâng, như vậy theo ý kiến của giáo sư thì cái vấn đề mà chúng ta trả tiền qua iPhone thay vì dùng credit card thì nó có được an toàn hay không?
Dạ, theo nếu mình làm đúng mọi chuyện hết và thỉnh thoảng mình thay password á, thì nó an toàn chị. Nhất là những cái secure line, nó theo nguyên tắc nếu đúng là nó an toàn. Nhưng mà nếu mình không quen và mình không có cái structure để thỉnh thoảng mình thay password, và mình có những cái điều mình không nên làm, mình không quen, nếu mà mình tập tỉnh không quen thì không nên. Tôi nghĩ rằng cái gọi là dùng cái computer mình để trả bill từ nhà, nhất là cái hệ thống internet ở nhà, nó một hệ thống secure thì nó an toàn hoàn toàn. Trả bill qua online, qua ngân hàng an toàn, nhưng mà iPhone nếu mà mình chưa quen lắm thì cẩn thận.
Dạ vâng, cái vấn đề là chúng ta phải chịu khó thay đổi cái password thường xuyên phải không giáo sư?
Dạ, mà cái password đó phải tinh vi chứ không phải là đơn giản. Cái password đó, mà một cái password đó mà nếu mà nó muốn cho nó mạnh á, phải 7 character trở lên, có nghĩa là 6-7, trong đó có số, có chữ, có dấu. Có dấu gì thì dấu chấm than, dấu A cộng hay dấu đô la, và có lower case, cả upper case nữa, có nghĩa là chữ thấp, chữ hoa. Nó combination như vậy đó thì người ta không
khó
có ăn gian dễ dàng được gì.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một cái câu hỏi khác thì khi mà mình đầu tư vào 401k thì có một số người lại vay mượn ra mà để tiêu xài. Không biết tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy. Hiện giờ cái chiều hướng những công ty họ lo ngại là tại vì đó cái luật mà chính phủ IRS họ cho đó là như thế này, là 401k, là giả sử mình làm, đại đa số những công ty mình làm đó họ có cái chương trình 401k, có nhiều cái chương trình, có nghĩa là mình trừ lương mình ra để mình không đóng thuế, và mình để đó khi mình đủ tuổi hồi hưu thì mình lấy ra mình đóng thuế, lúc đó lương mình ít hơn, ai hồi hưu thì lương cũng ít hơn là lúc đi làm, thì lúc đó cái tax bracket nó thấp thì lúc đó mình lấy ra, lúc đó mình mới đóng thuế. Bây giờ mình miễn, mình lấy ra trừ ra trước mình không đóng thuế. Nhưng mà sở dĩ nó có lợi điểm nhiều đó là tại có nhiều công ty đó họ nói rằng quý vị bỏ vô $1 thì chúng tôi bỏ vô 25 xu, hay là chúng tôi bỏ 50 xu. Có nhiều công ty họ bỏ, mình bỏ $1, họ bỏ $1 nữa, nhưng mà họ bỏ vô cho mình. Nhưng mà phần nhiều nó có cái limit là 5% của cái lương mình, hay 6%, chứ phần nhiều không có trên cái mức đó, 4-6% khoảng đó. Thì người ta thấy lợi lắm, là tại vì đó, thứ nhất đó, là mình có cái tiền hồi hưu để về già. Đó là cái chương trình của IRS họ cho, và công ty họ cũng khuyến khích như vậy. À, khi mình bỏ vô, mình không đóng thuế năm nay, thì mình đã thấy có lợi rồi. Cái thứ gì nữa là mình bỏ vô $1 mà người ta bỏ 25 xu, tức nghĩa là 25% rồi. Liên lập tức là mình được lợi 25% rồi. Đó chưa kể là nếu là có thể 50% hay 100% nữa. Mà cái luật IRS bây giờ nó lỗi thời là như vậy. Mình bỏ vô trong đó, rồi mình có thể mượn ra. Mà cái luật của IRS là mình mượn ra với những cái điều khoản, ví dụ như family emergency, hay là những cái trường hợp mượn ra để bỏ down payment mua nhà lần đầu tiên, họ cho phép hết á. Mình mượn ra, thành ra họ mượn ra để họ xài, và họ trả lại tiền lãi. Mà họ trả lại tiền lãi đó là chính mình trả vào cho mình, chứ chẳng có trả cho ai cả. Thành ra họ thấy cái đó có lợi quá, những người họ tiêu xài, họ lấy ra họ xài, họ viện cớ là emergency này nọ, có những lý do chính đáng, nó có những điều khoản đó họ lấy ra. Thành ra đại đa số, một số đó mà họ dùng cái 401k họ tiêu xài, họ trả tiền lãi, họ tự trả lấy, họ chỉ bị phạt có 10% thôi. À, thì quý vị nghĩ coi, mình bỏ vô $1 mà công ty nó, họ ví dụ họ bỏ 50 cent là mình đã lời được 50% liền lập tức rồi, mà mình lấy ra bị phạt có 10% thì đâu có nhầm nhò gì. Thành ra đại đa số, một số người họ lấy ra họ tiêu xài là như vậy.
Dạ vâng, một câu hỏi rất là ngắn gọn là chúng ta sắp đang ở trong cái mùa mà khai thuế, thì được biết năm nay cái dịch vụ khai thuế nó có mở ra rất nhiều nơi khai thuế miễn phí, tại sao vậy ạ?
Dạ vâng, cái chiều hướng bây giờ đó là đây là cái chiều hướng mới của năm nay. Một cái công ty mà có thể quý vị thấy quảng cáo nhiều, nó gọi là Credit Karma. Karma là K-A-R-M-A. Karma giống như là tiếng Việt mình nói là tôi đánh dần K-A-R-M-A, Karma đó. Thì cái công ty đó là họ phần nhiều, họ chính thức là họ chỉ lo về check về credit score thôi. Bây giờ họ lại bao rộng ra, họ cho dùng cái application họ để khai thuế miễn phí. Là tại sao? Họ khuyến khích mình khai thuế miễn phí với họ, rồi sau đó họ dụ mình gọi là để đóng tiền vào để check credit score. Thành ra cái chiều hướng nó rất nhiều. Những cái công ty mà trực bô tắc cũng vậy, họ giảm cái fee bớt đi, mình khai thuế online. Để chi? Để họ bán đi những cái dịch vụ khác, ví dụ như đầu tư vào IRA, đầu tư này nọ. Thành ra cái mục đích của họ là họ lấy những dịch vụ khác chính, chứ còn cái fees của khai thuế có thể họ giảm rất nhiều, hay là họ cho miễn phí. Đó là cái chiều hướng mới thưa chị. Và xin nhắc lại cái deadline của năm nay, vì cái ngày lễ đó, thành ra thay vì 15 tây tháng 4 là ngày deadline thì nó trở thành 18 tây. Nhưng mà quý nhớ là 18 tây đó là mình phải, nếu mà mình không khai thuế kịp đó, mình nên file một cái automatic extension, thì họ sẽ, IRS không cần lý do, mình chỉ file là họ cho mình 6 tháng gia hạn đến 15 tây tháng 10 mới khai thuế. Nhưng mà mình phải đóng là 90% cái thuế, có nghĩa mình ước lượng cái thuế bao nhiêu mình đóng 90% để mình khỏi bị sạc tiền lãi hay là tiền lợi.
Dạ vâng, đến đây thì chúng ta không còn đủ thời giờ để mà nói chuyện tiếp được nữa. Cảm ơn giáo sư vẫn thường xuyên đến với chương trình, ghi cho chúng tôi những cái câu hỏi, những cái câu trả lời rất là hữu ích liên quan đến vấn đề kinh tế, tài chính, sinh nghiệp. Cảm ơn Nam Phương cùng phối hợp chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình này hàng tuần. Và kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và vui vẻ. Nhất là bây giờ chúng ta thấy rằng là thời tiết rất là đẹp, phải không ạ?
Dạ vâng ạ, dạ thưa, rất hân hạnh làm việc với quý chị. Xin kính hẹn vào tuần sau.
Dạ vâng, xin kính chào. Dạ vâng, Nam Phương xin gửi lời chào ạ.